cùng với mẹ Maria cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Trong khảo luận về lòng tôn kính đích thực, Thánh Louis Maria Grignion de Montfort đã viết như sau: Khi Chúa Thánh Thần, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria, nhận ra mẹ trong một tâm hồn nào đó, thì Ngài liền bay vào tâm hồn ấy một cách trọn vẹn. Ngài tự thông ban một cách phong phú cho tâm hồn ấy, cũng như chính hiền thê của Ngài. Một trong những lý do quan trọng tại sao ngày nay Chúa Thánh Thần không làm những điều cả thể trong các tâm hồn là vì Ngài không còn tìm thấy có sự kết hiệp mật thiết đủ của các tín hữu với hiền thê không thể tách biệt của Ngài là mẹ Maria. Tôi nói, hiền thê không thể tách biệt là bởi vì tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hiệp với mẹ Maria để sinh ra Chúa Giêsu Kitô, thủ lãnh của những người được tuyển chọn, và sinh ra Chúa Giêsu trong những người được tuyển chọn. Thiên Chúa không bao giờ phụ tình mẹ Maria, bởi vì mẹ đã luôn luôn thủy chung và mang lại hoa trái. Với những dòng trên đây, Thánh Louis Maria Grignion de Montfort muốn nhấn mạnh đến mối dây liên kết mầu nhiệm giữa Chúa Thánh Thần và mẹ Maria. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Sứ Thần đã giải thích cho Thánh Giuse rằng, thai nhi mẹ đang kêu mang trong lòng là do bởi Chúa Thánh Thần. Chính do những lời này của Thánh Matthew mà mẹ Maria được gọi là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Cuộc hôn phối của mẹ Maria với Chúa Thánh Thần là một hiện thực. Mẹ mang nặng trong lòng hoa trái của chính Chúa Thánh Thần đến 9 tháng 10 ngày. Đối với mẹ, cuộc hôn phối của mẹ với Chúa Thánh Thần không phải là chuyện lý thuyết, mà là một cảm nghiệm cụ thể mà mẹ có thể kiểm chứng được mỗi lần mẹ tưởng nhớ lại và suy niệm về những gì đang diễn ra trong trái tim và thân xác mẹ. Mẹ cảm nhận được sự sống của Chúa Thánh Thần qua mỗi một cử động của thai nhi trong lòng mẹ. Mẹ cảm nghiệm được gánh nặng, niềm vui và niềm hy vọng trong chính thân thể của mẹ. Mẹ nhận ra rằng mẹ được nhào nặng bởi Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta đọc lại những gì Thánh Phaolô viết về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần với đôi mắt của mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy rằng những ai sinh ra làm những con người mới đều có thể để cho Chúa Thánh Thần cử động và hít thở một cách tự do trong họ. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta bị những sức kháng cự và xác thịt cản ngăn, đến độ có những ngày chúng ta nghi ngờ về sức mạnh tái sinh của Ngài trong chúng ta. Chìm ngắm mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy được một tạo vật được bàn tay Chúa Cha nhào nặng sẽ trong sạch và tinh tuyền như thế nào. Trong toàn thân mẹ, mẹ cảm nhận được hơi thở sự sống đã biến mẹ thành một con người đang sống bằng sự sống của Chúa Thánh Thần. Cũng chính trong trái tim của mẹ Maria mà chúng ta phải tìm hiểu mầu nhiệm của sự cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những ai cầu nguyện với mẹ Maria, với tràng chuỗi mân côi, hay bất cứ lời kinh thánh mẫu nào khác, cũng đều cảm nhận tức khắc rằng mẹ đưa họ về với Chúa Thánh Thần. Hầu như chúng ta có thể nói được rằng, khẩn cầu mẹ là khẩn cầu chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện và sống trong mẹ. Chúng ta hãy đọc lại một số bản văn của Thánh Phaolô về sự cầu nguyện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Bản văn ý nghĩa nhất là thư gửi giáo đoàn Roma trong hai câu 27 và 28 của đoạn 8. Thánh Phaolô viết như sau: Do Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Lời trên đây của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được bản chất đích thực của cầu nguyện. Với một công thức hay không cần một lời nào, trong hân hoan hay sầu khổ, chúng ta bỏ ra hàng giờ để được tiếp xúc với Chúa Cha. Và sự tiếp xúc này diễn ra như một kẻ trộm, chớp nhoáng như một luồng sáng. Xét cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta có gặp gỡ được với Chúa Cha hay không, mà chính là sự kiên trì tìm kiếm của chúng ta. Tất cả những ai chạy đến với mẹ Maria với lời kinh, xin hãy nhớ, đều cảm nghiệm được điều đó. Qua đau khổ thử thách, Thánh Thần không ngừng dẫn đưa họ đến với Chúa Cha mà họ không hay biết. Không có lời cầu nguyện nào phong phú hơn lời cầu nguyện trong đau khổ. Gặp gỡ Chúa qua gian truân thử thách và khổ đau là một bí quyết cao cả và là một ơn trọng đại. Chúa xuất hiện như nơi nương tựa, như nguồn ơn cứu thoát, như người cha, như người mẹ ấp ủ chúng ta. Chúng ta có thể nói với Chúa bất cứ điều gì, nhất là những cơn cám dỗ thầm kín và những nỗi đau khổ của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn lắng nghe chúng ta. Cầu nguyện vẫn thường được định nghĩa như nâng tâm hồn lên tới Chúa. Thật ra, chúng ta cũng có thể nói rằng cầu nguyện là đi xuống sâu trong tận đáy địa ngục của chúng ta. Sợi dây duy nhất nối kết chúng ta với Chúa để chúng ta khỏi rơi vào thất vọng chính là tiếng kêu cầu cứu của chúng ta. Ai xuống sâu trong nỗi khốn khổ của mình mà vẫn được nâng đỡ bởi lời cầu xin của mình, người đó có thể hy vọng vươn lên tới trái tim của Thiên Chúa Cha. Hình ảnh của một nhà khảo cổ học có thể soi sáng cho chúng ta về thực tại của lời cầu xin ấy. Nhà khảo cổ học luôn kiên trì đào sâu một chỗ và với cùng một dụng cụ. Cũng thế, để có thể đi xuống sâu trong hố thẳm của những khốn khổ của chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện cùng với một lời kinh. Kinh Lạy Cha của Chúa Giêsu hay tràng chuỗi mân côi dâng kính mẹ Maria. Đó là khí cụ mà chúng ta không thể rời khỏi tay nếu muốn đi xuống vực sâu của nỗi khốn khổ của chúng ta. Nhiều người tránh né việc cầu nguyện vì họ sợ đi xuống vực thẳm của đau khổ, nhất là họ sợ phải rên la và than khóc. Trong tận đáy thẳm tâm hồn của chúng ta đang tiềm ẩn lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần. Chính trong chiều sâu ấy mà lời của Chúa cần đạt tới để khám phá, để đánh thức, để giải thoát lời cầu nguyện ấy trong chúng ta. Tiếng kêu la và rên xiết của Thánh Thần nằm ở nơi đó. Đó là tiếng kêu của tình yêu không ngừng toát ra từ Chúa Con lên đến Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần. Chính vì đã đón nhận tiếng kêu ấy của tình yêu, mà mẹ Maria đã có một vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Lời kinh chúng ta liên lỉ dâng lên mẹ, như Thánh Louis Maria Grignon de Montfort đã xác quyết, luôn luôn đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần và cho chúng ta cảm nhận được lời cầu nguyện của Người trong tâm hồn chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.